Tập 1.
A Di Đà Phật. Hôm nay nhận được thu âm một số cộng đoạn. Khi gặp được quyển sách Gia Nhân Áo Phượng do cô Hạnh Đoan sưu tập biên dịch, thì Nhân Đức đọc mấy công đoạn trong quyển sách, Nhân Đức thấy có nhiều công đoạn rất là lợi ích. Và khi Nhân Đức đọc đến thì cả mình cũng chưa biết rằng những tội lỗi này khi phạm mình chưa hiểu. Hôm nay đọc qua quyển sách của cô Hạnh Đoan sưu tập Gia Nhân Áo Phượng này, thì có những nghiệp lực mà chúng ta chưa hiểu đã phạm phải rất nhiều, nhất là những vị bên ngoài xã hội, những thanh thiếu niên trẻ phạm phải. Thường những đức nói chuyện cũng có nói sơ qua lời của Phật dạy: vạn ác dâm đứng đầu, vạn thiện hiếu trước tiên. Thì hôm nay đọc đến một đoạn Những Điều Phái Nữ Cần Biết, bài thuyết giảng của bác sĩ Bành Hâm, thì Nhận Đức thấy rằng những công đoạn này phái nữ rất cần thiết phải nghe, dù là quý vị không phạm phải, nhưng quý vị nghe để rút kinh nghiệm, chia sẻ cho những người lỡ người ta vấp phải mà người ta không hiểu, thì công đức quý vị rất là lớn. Nên khi Nhận Đức đọc qua bài thuyết giảng của bác sĩ Bành Hâm này, thì Nhận Đức thấy trong xã hội ngày hôm nay rất nhiều người phạm phải. Nên Nhận Đức đọc nguyên văn, thu âm lại, mong cho những vị nghe để chia sẻ cho những người nào phạm phải để họ sửa đổi lỗi lầm, hướng thiện. Nhận Đức đọc nguyên văn cho quý vị nghe. Những điều phái nữ cần biết, bài thuyết giảng của bác sĩ Bành Hâm. Hôm nay trong hội trường này, tuy quý ông hiện diện tới 80%, nhưng tôi vẫn xin giảng về những điều cần chánh cực kỳ quan trọng dành cho phái nữ. Bởi vì đây là chuyện hệ trọng liên quan đến sức khỏe và vấn đề sống còn của các cô. Tôi muốn các cô hiểu rõ để tự bảo vệ tốt cho mình. Không vì mù mờ, ngây thơ mà tự làm tổn thương tinh thần lẫn thể xác. Vô tình thành tự hủy hoại mình mà không hay. Quý vị đừng tưởng là chỉ có nam giới phóng túng tình dục mới bị tổn thương tinh thần lẫn sức khỏe, mà cả nữ giới cũng vậy. Hôm nay tôi xin liệt kê những điều nguy hại để hai phái nam nữ cùng biết mà tự bảo vệ tốt cho mình. Điều thứ nhất, không nên thủ dâm. Xin cảnh báo với tất cả, đây là mối nguy hại đầu tiên. Bởi hành vi tự thỏa dục, ngoài việc làm tổn thương thận, còn gây hại trực tiếp đến dáng vẻ bên ngoài, nhất là đối với nữ nhân, đồng nghĩa với việc tự hủy dung nhan. Tôi đã chẩn trị lâm sàng cho nhiều cô. Ngay lúc đó, do quá xấu hổ, nên họ không dám thố lộ gì. Nhưng sau khi về nhà, họ đã viết thư cho tôi, thú nhận rằng, từ thời còn rất nhỏ, do sớm tiếp xúc, văn hóa, đồi trị và phim xét, nên họ đã nhiễm nặng thói xấu này. Quý vị có biết kết quả tai hại của việc tự thỏ dục sẽ biểu hiện ra ngoài như thế nào không? Đầu tiên là tóc trên đầu sẽ bị rụng từng nhóm, mặt nổi đầy mụn độc, mọc nhiều nhất ở quanh càm, vì vùng này biểu trưng cho thận. Đối với bản thân, đương sự luôn thiếu tự tin, dễ bị đả kích. Do thận khí không đủ nên nhan sắc u ám. Còn một biểu hiện xấu khác nữa là sắc mặt đương sự luôn tái mét, kể từ ấn đường đến vùng quanh miệng luôn bị nhợt nhạt, mét vàng. Một khi xuất hiện những biểu hiện trên, chứng tỏ nữ nhân đã bị suy thận. Nếu bạn cho rằng tôi nói sai vì bạn là mỹ nữ và vẫn thấy mình hãy còn rất đẹp, nhưng tôi khẳng định hành vi tự thỏa dục đồng nghĩa với việc tự hủy dung nhan và phước tướng. Nếu bạn không tự thỏa dục, bạn sẽ còn đẹp hơn rất nhiều. Nhan sắc bạn sẽ rất trong sáng, thanh khiết. Chúng ta sống, quan trọng nhất là tâm ý. Nhưng các cô không chú trọng giữ tâm ý thanh khiết mà chỉ lưu tâm đến dung mạo, xong chẳng hề biết rằng hành vi tự thỏa dục ngoài việc làm hại thể xác còn gây tổn thương sâu sắc đến tinh thần. Đây là điều cảnh báo thứ nhất. Thì quý vị thấy rằng những đức vừa đọc qua một đoạn đầu, khi bác sĩ Bành Hâm nhắc nhở các phái nam và phái nữ một điều nguy hại vô cùng lớn, mà trong thời đại này có một số người vì những bộ phim đồi trị, khi họ coi từ khi còn nhỏ đã bị ảnh hưởng nhiễm nặng vào tâm tư của họ, nên họ đã làm những việc sai lầm mà chính họ cũng không biết. Đó là tự thỏa dục. Khi những đức đọc ra một đoạn văn này, thì quý vị biết rằng những đức thấy đây là một mối nguy hại cho lứa tuổi trẻ thời đại này. Vì trên mạng Internet có rất nhiều những mục quảng cáo, hình ảnh khi các trẻ em coi đến thì ảnh hưởng rất nặng cho tư tưởng của các em. Và nhiều lúc các bậc cha mẹ khi ở nhà vợ chồng gần gũi nhau, quý vị đừng xem thường trẻ em không hiểu gì mà vợ chồng âu yếm để trẻ em và con cái mình thấy. Đó là một điều rất nguy hại. Khi các em còn nhỏ, tâm tư các em trong sáng, khi các em thấy những điều không đúng thì các em sẽ bị ảnh hưởng về tâm tư của tuổi thơ các em. Nên trong một công đoạn này, khi những đức đọc thì có một công đoạn đó là vì coi hình ảnh đồi trụy phim xét là một mối nguy hại dẫn đến sai lầm khi làm ra những việc tự thọ dục. Và đây là một việc làm tổn phước rất nhanh, hủy hoại thân tướng từ một người nữ xinh đẹp. Nếu tự thủ dục thì phước tướng của quý vị sẽ mất đi, từ một dáng người nữ yêu kiều trở thành một người dáng dốc như nam giới. Vì do tự thỏa dục tổn phước, vì theo lực nhân quả Phật dạy, mỗi người chúng ta đều có thần linh hộ trì bên cạnh. Nếu như chúng ta làm những điều xấu, cho rằng trốn tránh được con người bình thường, nhưng quý vị đã nghĩ sai lầm. Khi chúng ta làm sai, trời đất quỷ thần đều biết cả. Từ nơi đó mà hành vi thủ dục này là điều không tốt, sẽ làm cho quý vị mất phước, chiêu cảm những loài quỷ dục vọng, những loài u hồn đến để kích dục quý vị, để cho quý vị thỏa mãn sự dục vọng, tự mình hại mình. Những loài quỷ dục vọng này sẽ khiến cho quý vị thường khởi lòng không tốt để tự thọ dục. Họ sẽ hút hết tinh khí thần của quý vị. Tinh khí thần là một loại tinh khiết. Nếu quý vị giữ được đầy đặn, quý vị rất là thông minh và trí tuệ. Còn nếu quý vị tự thỏa dục và tham dục quá đáng thì phước tướng quý vị sẽ suy. Từ một người con gái đẹp, nếu thường thủ dục thì từ từ sẽ chuyển thành một người con gái xấu xí, dáng người khô cằn, phước báo cạn mỏng. Từ nơi đó mà dù quý vị có được học hành cao, nhưng việc làm của quý vị sẽ không thành công, vì quý vị đã làm việc tổn phước, giảm thọ mạng của chính mình. Nên đây là một điều nguy hại vô cùng lớn, mà một số người cho rằng việc này là việc bình thường. Nhưng khi những đức là người đọc sách nhân quả biết được đây là một điều rất nguy hiểm đối với một kiếp con người. Khi chúng ta được thân người, được ăn học, hiểu biết, nhưng chúng ta lại làm một việc rất là xấu xa, đó là tự thủ dục. Quý vị tự hỏi lại lương tâm mình, dù là người nam hay nữ, quý vị làm những việc này trong lương tâm quý vị thấy như thế nào? Tòa án lương tâm quý vị có phán xét quý vị hay không? Quý vị có cảm thấy xấu hổ, nhục nhã khi mình làm những điều nhơ nhuốc này đối với bản thân mình? công ơn cha mẹ sinh thành, sự dạy dỗ của thầy cô giáo, mình có được kiến thức học tập. Không lẽ mình trở thành một con người tự hủy hoại thân mình để làm những điều đồi trụy này? Chúng ta là người văn minh, sống hướng đến một cái đạo đức nhân cách tốt đẹp. Như vậy mà chúng ta làm những việc xấu hổ này, thì xin thưa quý vị, nếu ai đã từng phạm những việc này, khi nghe những bài viết của bác sĩ Bành Hâm này, khi những đức đọc và chia sẻ với quý vị, chỉ mong làm sao quý vị nghe và ngồi lắng động tâm lại, xem lại những việc làm đó. Quý vị có để ý rằng cuộc sống của mình càng ngày càng đi xuống, những việc rủi ro đối với mình thường đến. Quý vị có hỏi câu tại sao? Tại sao cuộc đời tôi không may? Tại sao cuộc đời của tôi gặp những điều trái ngang? Có những người họ rất là may mắn, tại sao tôi xui rủi? Quý vị có nghĩ rằng đó là những việc làm sai lầm mà quý vị chưa nghĩ ra được? Đó là việc gì? Việc tự thỏa dục. Dù người nam hay nữ, nếu làm việc này thì quý vị là người bất hiếu đối với cha mẹ, bất kính đối với thầy cô giáo, và quý vị thiếu trách nhiệm đối với bản thân. Vì quý vị không biết thương quý vị nên quý vị đã làm cho mình tổn phước, mất đi dáng vẻ yêu kiều. Trong khi mỗi con người chúng ta ai cũng muốn mình được xinh đẹp và có phước tướng, nhưng chính mình đã làm những việc sai lầm để hủy hoại thân mình mà chính mình chưa hay. Khi quý vị nghe những đoạn chúng tôi chia sẻ, quý vị ngồi lắng động tâm lại. Nếu mình đã từng phạm phải, hãy thành tâm sám hối trước Phật, nguyện trừ bỏ, thì chắc chắn rằng phước duyên sẽ đến với quý vị tốt đẹp. Đoạn thứ hai, chúng tôi sẽ đọc cho quý vị nghe lời chia sẻ của bác sĩ Bành Hâm. Không nên phá thai. Quý vị biết rằng từ tham dục, từ tuổi trẻ, sinh viên, đi học, xa gia đình, quý vị đã bê tha, không nghe được đạo đức, lời dạy của Thánh Hiền, mà quý vị đã làm những việc hại mình trong thời đại này rất nhiều. Phái nam phái nữ tự đến với nhau và bước qua hàng rào, bước qua lễ giáo gia phong của gia đình. Từ khi tuổi sinh viên còn đi học mà các bạn đã không nỗ lực lo ăn học để trả ơn cho thầy cô giáo đã dạy mình, trả hiếu cho cha mẹ sinh thành, cực khổ làm lụng từ nơi giọt mồ hôi, từ nơi những giọt nước mắt, từ những giọt máu đã rơi xuống, để có những đồng tiền cho mình ăn học. Các bạn sinh viên đang đi học, chúng tôi xin nhắn nhủ đến các bạn. Các bạn có bao giờ ngồi lại suy nghĩ chiếc áo, chiếc quần, đôi dép, đôi giày, cái cặp đi học của các bạn. Các bạn có nghĩ rằng cha mẹ các bạn đã bỏ ra những thời gian cực khổ gian lao, nhịn ăn nhịn uống để tiết kiệm từng đồng cắt để cho các bạn đi học? Nhưng có nhiều bạn vô tình đã quên đi. Đã làm cho cha mẹ các bạn đau lòng. Nhiều lúc, những ngày sinh nhật của các bạn lại tổ chức rất là linh đình để mời bạn bè chúc mừng ngày sinh nhật, mua quà cáp cho bạn gái mua quà cáp cho bạn trai. Nhưng các bạn có hiểu được ngày sinh của các bạn là ngày mà cha thì lo âu, mẹ thì đau khổ, mà Phật đã dạy rằng ngày chúng ta được ra đời là mẹ chúng ta như chính phần chết, chỉ được một phần sống. Đã sanh chúng ta ra được, mẹ chúng ta gian lao khổ sở vô cùng. Phật nói rằng như thập tử nhất sanh. Như vậy mà ngày hôm nay thì chúng ta lại vui vẻ chúc mừng ngày sinh nhật khi mình được ra đời. Chúng ta tổ chức sát sanh, rượu bia, karaoke, đi uống cà phê, đi ăn kem. Các bạn lại không nghĩ ra rằng đúng ra chúng ta nên về bên cạnh, gần gũi bên mẹ, bên cha. Ngày nay là ngày sinh nhật của con. Con xin quỳ xuống cảm ơn mẹ đã cực khổ gian lao sinh con ra được, nuôi con khôn lớn. Hôm nay ngay ngày này là ngày mà cách nay mười mấy năm về trước, mẹ như chính phần chết chỉ được một phần sống mà sanh được con ra. Con xin lại tạ ơn mẹ. Các bạn nghe được những điều này, các bạn có ngồi suy nghĩ lại để chúng ta làm một người con hiếu thảo không? Hôm nay rất nhiều sinh viên đi học, các bạn không nghe được những điều này. Các bạn đã phạm phải những lỗi lầm rất lớn. Đó là các bạn đi học không cố gắng lo học hành đàng hoàng. Lớn lên trong tuổi sinh viên còn đi học mà các bạn đã tự tiện yêu thương, tự bước qua khỏi hàng rào ngăn cấm của cha mẹ, bước qua lễ giáo gia phong của gia đình, mà các bạn đến với nhau rồi cuối cùng lại mang thai. Từ đó mà Chúa Nhuận Đức chia sẻ với các bạn để các bạn ngồi nghĩ lại những việc gì đúng, những việc gì sai. Chúng ta nên biết, chúng ta nên nghĩ đến một cái tương lai lâu dài. Chúng ta đừng vì một niềm vui nhất thời mà đá đổ hết những tương lai cả cuộc đời của chúng ta. Nên Chúa Nhuận Đức đọc tiếp công đoạn của bác sĩ: bành hâm khi phiên các người nữ đừng nên phá thai. Tôi đã chứng kiến gặp qua nhiều cô phá thai dẫn đến phát sinh bệnh phụ khoa rất nhiều. Đa số các cô tuổi từ 25 đến 35. Khi các cô đến chỗ tôi khám bệnh phụ khoa thì hết 80% đều có bề dày lịch sử phá thai. Hơn nữa, những bệnh phụ khoa liên can đến phá thai phải nói là vô cùng khó trị. Hiện nay, y học cũng cho rằng hễ nữ nhân phá thai một lần thì sẽ hạ thấp 20% khả năng sinh dưỡng. Suy ra, nếu phá thai 4 lần thì năng lực này hạ thấp đến tận cùng. Cho nên, quý vị hãy quan sát, thử nhìn chung quanh xem. Hiện nay, đa số các cô mang thai thường bị các chứng sảy thai, đẻ non, thai chết trong bụng. Phải biết nguyên nhân là do đâu? Thực ra, do bản thân các cô trước đây đã sống quá vô trách nhiệm, không biết trân quý mạng sống và sức khỏe mình. Do đã có tiền sử phá thai, nên về sau, các cô rất dễ mắc các bệnh, mất khả năng sinh dưỡng. Như tôi vừa liệt kê ra, phải gọi là bệnh vì tuy các cô có thể mang thai nhưng rất khó sanh, khó dưỡng là do phá thai dẫn đến tổn thương sức khỏe, chiêu lấy hậu quả này. Nên khi quý vị nghe những đức đọc nguyên văn một đoạn của bác sĩ Bành Hâm thì quý vị có cảm giác gì khi một số vị quý vị nghe được? Quý vị có đem những tư tưởng này để chia sẻ cho con em, hay là quý vị đã từng phạm phải, để lấy những đoạn học tập này để chia sẻ cho những người bạn họ chưa hiểu? Vì tuổi trẻ, tính tình bồng bột, tiến đến sự yêu thương mãnh liệt, đã bước đến sự gần gũi rồi gây ra những nghiệp phá thai. Các bạn chỉ nghĩ rằng nếu lỡ mang thai thì phá. Nên có nhiều vị đến chùa đã gặp những đức. Họ nói rằng con đã từng phá thai 4 lần, 5 lần. Có những vị nói rằng đã từng phá thai 8 lần. Những người họ đến mức cực kỳ khổ đau khi những việc phá thai của họ lúc chưa hiểu, họ chỉ nghĩ rằng như một giọt máu mớ tượng hình đem phá đi là điều không hề trọng. Nhưng xin thưa với quý vị, trong nhà Phật dạy chỉ cần nhân duyên của người nam người nữ đến với nhau, lỡ có mang, quý vị mà đem phá một thai nhi là quý vị đang giết một mạng người, sẽ chiêu cảm nghiệp báo đến quý vị rất nặng. Những thai nhi quý vị phá đi sẽ không tha thứ cho quý vị. Có những giấc mộng khi chiêu cảm nghiệp lực, các bạn ngủ sẽ thấy rất nhiều giấc mộng đáng kinh. Nào là những thai nhi, những bé nhỏ quay quanh quý vị, và từ từ phước báo quý vị cạn mỏng đi, những thai nhi này sẽ đến quấy rầy quý vị. Những bệnh hoạn của những người phá thai rất nhiều, đủ thứ bệnh, và tính tình của họ thay đổi bất thường. Dù họ có chồng nhưng sống không được hạnh phúc, vì chiêu cảm nghiệp báo họ đã từng phá thai giết những thai nhi này, chính là con của họ. Nhưng những bạn trẻ thời đại này, nhất là sinh viên, nên những người cha mẹ khi nghe được những đoạn văn học tập này của những đức chỉ mong đem những tư tưởng gì có lợi ích đến với mọi người. Những đức nó nói lên những điều này để cho những cô trẻ tuổi hay là những người có gia đình hãy cân nhắc, đừng nên tùy tiện phá thai. Đó là một hành vi sát sanh, mà sát đây là sát người, sát con của mình. Nhà Phật đã dạy, con đến với chúng ta, đó là bốn cái duyên: đòi nợ, trả nợ, báo ơn hoặc báo oán. Nếu quý vị giết một người đến báo ơn thì ơn sẽ chuyển thành oán. Nếu quý vị giết một người đến đòi nợ thì nợ càng chất chồng. Đó là một hành vi tạo nghiệp. Nên qua những bài viết của bác sĩ Bành Hâm, những đức khi đọc đến, những đức thấy rằng đây là một điều rất lợi ích đến với xã hội bên ngoài. Khi những cô trẻ người non dạ đã tùy tiện yêu thương, không giữ mình trong sạch, đã tự hủy hoại mình, tự hại mình, làm cho cha mẹ đau lòng, thì các cô hãy nghĩ lại. Đừng vì những lời đường mật mà mình quên đi cả một quãng đường dài của chúng ta phải tiến tới. Nếu thật sự là tình yêu đến với nhau chân thành thì nên giữ cho nhau, rồi sẽ đến với gia đình, sẽ tiến đến hôn nhân. Đó mới là tình yêu chân thật. Còn nếu các cô trẻ tuổi, các cô không suy nghĩ, đắn đo, biết được việc đúng, việc sai, việc phải, việc trái, thì các cô cũng dễ xa chân lỡ bước. Rồi khi các cô không còn trong trắng, thì người yêu của các cô, liệu họ có còn yêu các cô nữa hay không? Hay các cô trở thành món đồ vui vẻ cho họ qua đường? Nên các cô nên cân nhắc để mình khôn khéo, mình biết giữ mình. Còn lỡ mình đã từng phạm phải, mình cũng nên đem những đoạn văn học tập này để chia sẻ cho những người mới tập tành bước trên đoạn đời, đoạn đường còn nhiều chông gai trong cuộc sống này, quý vị à. Từ nơi đó mà từng chủ nhật nào cũng số lượng Phật tử rất là đông về chùa Hộ Pháp để tu học những ngày chủ nhật. Nếu quý vị nghe được những đức chia sẻ những điều này, thì quý vị muốn tìm hiểu thêm, rộng thêm, thì quý vị đến chùa Hộ Pháp để cộng tu những ngày chủ nhật, để quý vị tìm hiểu thêm những điều phá thai sẽ mang những nghiệp báo như thế nào, từ nơi đó phương pháp nào để sám hối nghiệp phá thai. Còn nếu như quý vị nghe qua cho rằng những điều này không đáng ghê gớm như quý thầy đã chia sẻ, thì quý vị hãy kiểm nghiệm những giây phút của tương lai sau này của quý vị. Quý vị nào từng mang nghiệp phá thai sức khỏe quý vị suy nhược yếu đuối, tinh thần quý vị giảm dần, phước báo quý vị cạn mỏng, làm ăn không phát đạt, có sanh ra con hư hỏng, vợ chồng bất hòa, gia đình không được hạnh phúc. Đó là chiêu cảm nghiệp báo của việc phá thai. Chưa hết, tiếp nói, đến khi tuổi của quý vị càng ngày càng già, nếu cái nghiệp báo phá thai này quý vị không sám hối được cho xong, thì cặn tử nghiệp cuộc đời của quý vị sẽ gặp cái nghiệp báo, đó là chiêu cảm những cái thai nhi quý vị đã từng phá này đến hành hạ quý vị, muốn sống không được, muốn chết không yên. Và khi lúc đó làm cho quý vị bấn loạn, quý vị khi bỏ thân này phải đọa lạc. Mà Hòa Thượng Tịnh không nói rằng những người mang nghiệp phá thai chắc chắn, nếu họ không gặp được pháp môn Tịnh Độ, chuyên sâu niệm A Di Đà Phật để thành tâm sám hối, thì chắc chắn rằng những người phá thai này mang nghiệp sát, mà chính họ là sát con. Thì khi bỏ báo thân này, chắc chắn họ đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Khi những đức đọc đến một công đoạn, mà trong quyển sách Sức Chung Tu Chi có một công đoạn, người đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh 30.000 đại kiếp, thống khổ vô cùng tận, không tưởng tượng được. Từ nơi đó mà những vị khi nghe những công đoạn những đức chia sẻ này, quý vị hãy chia sẻ cho người khác nghe, để chúng ta còn một hơi thở, thở ra mà còn hít vào được, ta vẫn còn có thể quay đầu sám hối được quý vị à. Khuyên được một người là chúng ta có công đức và phước báo được một người. Quý vị khuyên được nhiều người tránh sự phá thai, đừng lạm dụng tình dục quá đáng, thì quý vị sẽ giữ được sức khỏe tốt, tuổi thọ kéo dài. Người mà thường tham dục thì người này tuổi thọ ngắn ngủi, nhan sắc của họ sẽ mau tàn phai. Còn người muốn giữ được nhan sắc lâu dài, quý vị tối thiểu giảm những điều dục vọng. Dù là vợ chồng, nhưng Án Quang Đại Sư ngài đã dạy, giữa vợ chồng cũng phải điều tiết sự dục vọng đến với nhau. Không phải tình yêu đến với nhau chỉ vì là dục vọng, thì tình yêu này chưa phải là tình yêu chân thật. Phải điều tiết được dục vọng thì chúng ta mới có được sức khỏe tốt, tinh thần hưng khởi, trí tuệ phát triển, tuổi thọ kéo dài, phước báo càng ngày càng dày. Chỉ cần quý vị giữ được cái giới, đừng tham dục, người quý vị rất khỏe, rất vui. Nên từ nơi những công đoạn này, những đức dựa vào đoạn văn của bác sĩ Bành Hâm để học tập cùng chung với quý vị. Và tiếp tới đoạn thứ ba mà những đức đọc cho quý vị nghe. Không nên ăn mặc hở hang. Trong thời đại này, rất nhiều người con trong gia đình chạy theo mốt thời trang, làm cho cha mẹ xấu hổ. Quý vị có biết rằng mốt thời trang hôm nay đã đưa con người đến cái quỹ đạo gì, quý vị có biết hay không? Mất đi liêm sỉ, không còn nhân cách làm người, những người con gái đoan trang thì mị, không phải xuyên qua chiều hướng bận những chiếc quần chiếc áo thiếu vải, hở hang phe lưng phe ngực phe chân, không phải là thì mị đoan trang, mà từ cái nhân cách của người con gái này, lời nói dịu dàng, nết na thì mị. Dù cho xã hội nhân cách giảm sút, đạo đức giảm sút, nhưng nếu quý vị là một người con gái đoan trang thì mị nết na, dù quý vị có xấu nhưng quý vị cũng sẽ được nhiều người chấp nhận. Vì quý vị có nhân cách, đạo đức, lời nói dịu dàng, thì mị, đoan trang. Quý vị biết rằng cái nết của một người đẹp mà người xưa thường ví dụ, dù đẹp người mà không đẹp nết thì cái nết đánh chết cái đẹp. Dù thân người không đẹp nhưng nết na đẹp thì người ta vẫn chấp nhận rất là cao. Từ nơi đó mà có những cô thiếu nữ thời đại này bận đồ mỏng manh, làm cho cha mẹ xấu hổ, đi ra đường bao nhiêu người chăm chú nhìn họ, họ nghĩ rằng nhan sắc của họ diễm lệ. Nhưng không ngờ có rất nhiều người đang chỉ trích họ, đang chê bai họ, đang cười họ, mà họ không nhìn ra được điều này. Mình là người con gái đẹp, những chỗ kín chúng ta phải kín đáo. Càng kín đáo thì càng có nhiều người chú ý. Càng hở hang thì những chỗ đẹp quý vị đã để lộ ra cho người khác nhìn hết. Quý vị còn đâu là cái quý báu của thân quý vị nữa. Mình đẹp, tại sao mình không biết giữ gìn? Mà mình đẹp, mình đi phơ bày ra cho mọi người biết hết, thì cái đẹp quý vị không còn giá trị nữa. Từ nơi đó mà những đức đọc nguyên văn của bác sĩ Bành Hâm dạy những điều mà người nữ mặc đồ hở hang sẽ chiêu cảm những nghiệp báo gì. Đây là điều cần tránh. Hiện nay đa số các cô vì muốn mình trở nên quyến rũ và hấp dẫn trước nam nhân nên rất ưa ăn mặc hở hang. Có người ăn mặc hầu như khoe hết thân thể ra ngoài. Đa số các cô thích mặc áo hai dây hoặc kiểu y phục mà có thể khoe lưng, eo, hông, bụng, rúng, đùi, vân vân. Cho dù mặc áo hay quần, các cô vẫn luôn khoái cho hở rúng, hở eo. Nhưng các cô hoàn toàn không biết rằng sau lưng và vùng bụng, eo, hông có rất nhiều yếu huyệt quan trọng. Nếu mặc hở như thế là vô tình phơ hết các yếu huyệt ra ngoài. Vào mùa đông, có cô còn mặc váy ngắn, quần ngắn, khoe đùi ra ngoài. Cho dù là có mang vớ dài đi nữa thì vẫn khiến toàn bộ đôi chân bị phơ ra đón gió lạnh. Đây gọi là chịu giá rét để khoe mỹ lệ. Có phải không? Tôi thấy có nữ diễn viên nọ khi vào dự hội lãnh giải thưởng phim, cô mặc rất hở hang, xem như từ đầu đến lưng và toàn bộ phần vai ngực đều phơ hết ra ngoài. Nhưng cô lại ngồi dưới hướng máy lạnh phả tới, khiến cô ắc xì liên tục. Để bớt lạnh, cô phải đưa tay ôm vai, thu mình co ro. Ta hãy xem, trong khi quý ông thể lực mạnh hơn, cũng đồng một cảnh trạng này, nhưng họ lại ăn mặc kín đáo, khoác âu phục sang trọng đến 2-3 lớp, nên bản thân họ đã an toàn lại càng khỏe thêm. Còn cô nữ diễn viên này đang cố phô nét đẹp của mình trong giá lạnh. Hiện tại trong cô không thoải mái chút nào, mà cô cũng không biết mình mặc như vậy rất có hại cho sức khỏe. Sau này cô sẽ bị các chứng bệnh như tôi đã liệt kê. Các cô không hề biết ăn mặc hở hang như vậy là tự làm tổn thương thân thể mình rất nghiêm trọng. Sở dĩ các cô ăn mặc như thế là vì muốn hấp dẫn người khác phái, muốn khoe hết nét kiều diễm ra. Cô nào muốn tỏ sức thu hút, khiêu gợi, ưa khoe thì thường dùng phương thức này để thể hiện. Nhưng các cô không hề biết rằng ăn mặc hở hang lộ thể như thế đã vô tình khiến thân mình bị tổn thương phi thường nghiêm trọng. Vì sao tôi khẳng định như vậy? Tôi xin cảnh báo với tư cách là một bác sĩ đã dài dạn kinh nghiệm chẩn khám, có quá trình trị bệnh lâu năm cho quý cô, chứ không phải với tư cách của một người khó tính, ưa bắt bẻ, tùy tiện nói bừa, vô căn cứ. Đã có một cô gái hỏi tôi, không hiểu sao tôi rất dễ bị cảm ho. Có phải trước đây cô ưa mặc áo hở lưng? Đúng thế, tôi rất hay mặc kiểu y phục này. Cô mặc vào thời tiết nào? Thường là vào mùa hạ. Phải biết, vào mùa hạ nơi thân thể người dương khí hay bị phát tán ra ngoài. Do thân tác mồ hôi nên lỗ chân lông nở to. Lúc đó cô lại mặc y phục hở hang, vì tưởng rằng vào mùa hè oi bức sẽ không có vấn đề gì. Nhưng cô quên rằng hiện nay trong nhà đa số chuyên xài máy lạnh. Một khi cô bước vào phòng lạnh thì hàn khí kia sẽ xông thẳng vào người cô. Nó xâm nhập bắt đầu từ đầu, từ huyệt đại trì sau lưng cô. Đại từng là đại trong lớn nhỏ, trì là diều của mũi khoan. Khí lạnh sẽ vào từ cửa huyệt đại trì đi thẳng vào nội thể cô trực tiếp, gây tổn thương phổi, phế khí. Một người mà phế khí không đủ, tương lai sẽ bị trăm bệnh phát sinh, dẫn đến dễ cảm. Đây là điểm nguy hại đầu tiên do mặc y phục kiểu 2 giây, hở ngực gây tổn thương thân thể. Còn điểm nguy hại kế nữa là mặc hở rúng. Đông y chúng ta luôn cho rằng vùng dưới rúng đan điền là nơi quý báu. Nếu mà mặc hở khoe 2 đại nguyệt này ra ngoài, chưa kể phía sau lưng còn có nguyệt mệnh môn cũng bị phơ ra, rất có hại. Vậy có hại như thế nào? Chính là khó mang thai, khó sinh, khó dưỡng, gọi là hội chứng tử cung bị lạnh. Chúng ta đều biết tử cung là nơi thai nhi trú ẩn. khi hài nhi ở trong thai mẹ, nơi trú ngụ được xem như là cung điện của bé. Nếu phòng ở bị lạnh ẩm thì hài nhi trụ ở đó rất khó kham, khó tồn tại. Do các cô khoái để hở các vùng bụng, rúng, eo, lưng, nên đã vô tình làm cho tử cung bị lạnh. Sau này sẽ xuất hiện chứng thai chết trong bụng. Đó là lý do vì sao ngày nay thấy có nhiều cô mang thai 3-4 tháng, thậm chí được 6-7 tháng đi nữa, vẫn hay gặp cảnh sảy thai, đẻ non. Tại sao như vậy? Vì tử khí, hàn khí tích tụ trong thân các cô quá nặng, gây trệ huyết, nghẽn mạch mà thành ra như thế. Thêm một điều nữa, kiểu y phục khoe đùi, khoe chân ra ngoài, vô tình hứng khí lạnh thổi tới, khiến kinh mạch đồng bế bị nghẽn. Quan trọng nhất là hai kinh can thận bị bế, mà gan thận của phụ nữ chủ về bào cung. Một khi hai kinh mạch này bị bế thì tương lai các cô sẽ mắc các bệnh phụ khoa như tử cung sinh bú, bụng bị viêm. Còn một chứng trạng nữa, đó là bệnh gì? Xin thưa, chính là trong tương lai khi các cô quá 45 tuổi sẽ bị bệnh phong thấp. Vào năm 2003, tôi giữ nhiệm vụ đón tiếp và phiên dịch giảng giải cho phụ cho một nhóm người Âu qua đây xin tìm hiểu khoa chăm cú ở nước ta. Sau khi họ quan sát các cụ già nơi đây xong, ông trưởng đoàn ngạc nhiên phát biểu: ở nước chúng tôi, đa số những người già trên 80 đều phải ngồi xe đẩy. Nhưng không ngờ, nơi đây có rất nhiều người già không cần xe đẩy, mà lại đi đứng hoạt động vô cùng mạnh khỏe. Vì sao quý vị biết không? Bởi những văn hóa tiên dương, sự kính đáo, cẩn trọng lễ nghi mà tổ tiên lưu truyền để lại cho chúng ta, thải đều là tinh hoa quý báu. Nếu ta biết tôn trọng, hành theo lời giáo huấn và ngọc này, thì thân thể sẽ tự nhiên khang kiện. Riêng các nước Tây Phương, phần đông phụ nữ rất ưa mặc kiểu khoe chân, sao sẽ bị gió lạnh xâm nhập, khiến quá tuổi 45, họ sẽ bị đứng khó khăn, không còn nhanh lẹ, dễ bị các chứng phong thấp hoặc những bệnh tương tự. Quý vị thấy, đây là một vị bác sĩ đã nói lên những lời cảnh báo cho những người nữ mà thích bận đồ hở hang. Quý vị nghe qua những đoạn văn này, quý vị có nghĩ rằng dưới cái mốt thời gian muốn theo thời đại hôm nay, nhất thời quý vị đang sử dụng, quý vị có thấy được một tai hại rất lớn cho một cái tương lai dài lâu của chúng ta? Nếu quý vị nghe được những đoạn văn này, những người nữ trẻ và những người nữ thường thích mặc đồ hở hang, quý vị còn dám bận những bộ đồ hở hang khoe người ra hay không? Quý vị biết trong thời đại này rất nhiều những sự việc xảy ra, từ hiếp dâm, hiếp trẻ em, làm những điều sai lầm, phạm vào tội tà dâm, từ nơi những mục quảng cáo bận đồ hở hang, từ nơi những người ngoài xã hội theo mốt thời trang bận đồ hở hang mà gây ra. Khi quý vị có nghĩ rằng quý vị là một người xinh đẹp, bận một bộ đồ mỏng manh, bước ra một đường phố chỉ cần dạo quanh một đoạn đường, quý vị đã để lại bao nhiêu sự tò mò, sự nhìn ngó, sự khởi tâm xấu xa của một số người nam nhân. Nói xuyên qua nhân quả, từ đây quý vị đã mang một cái nghiệp để lại những tư tưởng xấu cho người khác. Từ nơi cái tư tưởng xấu đó họ nuôi trong tâm tư họ, rồi họ mới gây ra những tội lỗi tà dâm, hiếp dâm, hại người. Quý vị biết hôm nay có những trang báo ghi ra tội tà dâm lan tràn trong một gia đình mà người cha lại dám ăn ở với con gái của mình. Một người ông mà dám ăn ở với cháu của mình. Từ đâu ra quý vị? Từ nơi cuộc sống hôm nay thiếu sự giáo dục. Con người mất sự giáo dục thì chúng ta dễ phạm phải những sự sai lầm. Từ nơi đó, giáo dục của thánh hiền là điều quan trọng. Nên bác sĩ Bành Hâm này, ngài cũng là một người học Phật, nên ngài mới giảng ra những bài giảng cho phái nữ được cân nhắc như vậy. Công đức rất là lớn. Từ nơi đó mà những đức thấy những bài viết của cô Hạnh Đoan khi cô sưu tập và phiên dịch. Những đức thấy đây là một cái lợi ích lớn vô cùng. Nhưng trong xã hội hôm nay, con người ta rất bận bịu. Khi cầm một quyển sách, nhiều lúc họ không có thời gian để đọc. Ở đây, những đức đặt máy rất nhiều. Khi một công cụ máy V3, những đức thu âm những buổi nói chuyện đưa vào chiếc máy này. Trong thời đại này rất tiện. Dù quý vị đi đâu, quý vị làm gì, quý vị cũng có thể bỏ chiếc máy trong túi để nghe. Đó là những lời nhắc nhở để cho chúng ta tránh những sự ác, làm những việc thiện. Một kiếp con người chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, tại sao chúng ta không làm thiện mà chúng ta đi làm ác? Những đức nuôi mấy trăm người già trong ngôi Tam Bảo, họ cũng từng trẻ tuổi, cũng từng buông thả, từng mặc đồ hở hang, rồi họ cũng từng có chồng, rồi họ có con, họ cũng có một mái ấm gia đình, họ cũng cực lực để làm lụng, lo cho những đứa con yêu của họ. Rồi ngày qua ngày, cuối cùng họ cũng đến tuổi già. Nhưng họ nuôi con, nhưng quên dạy những cái đạo đức của thánh hiền dạy con của họ, hiếu thảo với họ. Quý vị xem lại, hôm nay rất nhiều đứa con đối xử với cha mẹ bất hiếu, mắng cha mắng mẹ, cãi lời cha mẹ. Rồi họ có nghĩ rằng 5-10 năm sau đây, khi họ có gia đình có con, rồi nếu họ đặt họ vào hoàn cảnh là cha mẹ, con cái của họ mắng họ, đuổi họ, không nuôi họ, rồi họ sẽ nghĩ như thế nào? Cuộc đời của họ có nghĩ rằng hôm nay mình đối xử với cha mẹ mình tệ bạc, rồi ngày mai con mình nó đối xử với mình tệ bạc, mình sẽ nghĩ như thế nào? Con người ai cũng muốn thiện, ai cũng muốn mình được tốt, nhưng tại sao mình không làm tốt? Mình không làm tốt mà mình muốn được quả tốt, thì điều này rất khó quý vị. Nên nhà Phật mới dạy chúng ta là muốn biết nhân đời trước thì xem quả đời này, muốn biết quả đời sau thì xem nhân đời này. Quý vị là một người nữ mà không đàng hoàng thì khó thể nào quý vị gặp được người đàng hoàng. Quý vị là một người nữ mà có tâm khiêu gợi người đàn ông, mong cho cái sắc đẹp của mình khi đi đến đâu là bao nhiêu chàng trai say đắm. Quý vị có nghĩ rằng cái nghiệp báo đó nó sẽ chiêu cảm với quý vị như thế nào chăng? Quý vị có để ý được rằng xã hội hôm nay nhiều minh tinh, nhiều diễn viên điện ảnh rất đẹp, nhưng cuộc đời của họ phía sau họ rất là khổ. Những ca sĩ nổi tiếng, quý vị hỏi họ, họ có được những giây phút hạnh phúc bên chồng, bên vợ, bên con hay không? Hay họ thường gặp phải những hoàn cảnh đổi chồng, đổi vợ? Một nếp sống như vậy, theo quý vị là người thông minh, có trí tuệ, quý vị có chọn một nếp sống như vậy hay không? Mình là một người con gái đẹp, phát lên mình một bộ y phục đẹp, kín đáo, nhìn nhã nhặn, lịch thiệp. Khi quý vị bước ra ngoài, toát ra một sự kiều diễm của quý vị. Còn quý vị là một người con gái xinh đẹp, mỹ lệ, nhưng quý vị phát lên mình một bộ đồ mỏng manh, khoe toàn thân cho mọi người nhìn, thì quý vị biết rằng nói về nhân quả nhà Phật, quý vị đi một vòng ngoài đường chiêu cảm rất nhiều loại quỷ, u hồn, dục vọng. Những loài quỷ này sẽ thường gần gũi với quý vị, nó sẽ khiến cho quý vị thường có tâm dục vọng mãnh liệt. Từ nơi đó mà chính quý vị đã hại quý vị. Vì tâm mình như thế nào, chúng ta nên hỏi lại tâm mình. Tâm của các vị dục vọng thì phải chiêu cảm sự dục vọng. Từ con người bình thường, quý vị đã chiêu cảm họ rất nhiều. Nên có nhiều cô gái đẹp không hiểu, cho rằng cái sự gợi cảm và nhan sắc của mình đã làm nhiều chàng trai say đắm. Và có nhiều cô có thể có 2-3 chàng trai là người yêu của mình. Họ cho rằng đó là sự thu hút. Và có nhiều minh tinh, rất là nhiều người ngưỡng mộ, nhiều người yêu. Thì xã hội hôm nay tuổi trẻ cho rằng đó là thần tượng. Họ không nghĩ rằng tương lai những người đó đều mắc bệnh phụ khoa, và tương lai của họ rất là khổ. Những đức thấy rất nhiều người con gái xinh đẹp, mỹ lệ, mà họ khổ về gia đình. Vì còn trẻ, họ rất là yêu thương bừa bãi và tham dục, hư thân, mắc nết. Tương lai của họ về sau có chồng thì lấy những người chồng cũng ăn chơi hư hỏng sa đọa. Khi đến lúc họ thương thật thì gặp chồng đối xử với họ là giả, vì họ đã từng lừa tình, lừa tiền người khác thì họ phải bị chiêu cảm cái bị lừa tình, lừa tiền. Cái khổ đau của những người con gái đẹp, những đức thấy rất nhiều. Nếu họ đẹp mà họ tâm không tốt thì người xưa thường cứ nói câu hồng nhan bạc phận. Nên những vị khi chúng ta học tập những đoạn văn này, dù quý vị chưa vấp phải, nhưng quý vị nên lấy làm tham khảo trong cuộc sống. Và quý vị nên chia sẻ cho những người người ta đang vấp phải, để người ta quay đầu. Một con người quay đầu quý hơn là chúng ta cho vàng bạc họ, quý vị à. Vì người ta không biết nhân quả nên người ta mới làm sai. Tại sao chúng ta hiểu mà chúng ta không chia sẻ cho họ? Những đức là người xuất gia tu hành. Lúc xưa khi những đức chưa đi tu, cũng là một thanh niên hư hỏng, mê đắm vào dục vọng, thích nữ sắc. Hôm nay muốn lấy những bài học tập này để chia sẻ cho các vị nam nhân. Các vị đừng nghĩ rằng những lời ngọt dịu, những dáng vẻ đẹp trai của quý vị lại dùng tiền bạc nay cô này mai cô khác. Đó là quý vị đang xài phước của chính mình. Khi mình lừa tình, lừa tiền người khác, lừa sự chân thật của những cô nhẹ dạ, thì các vị nam nhân cũng sẽ gặp phải những người lừa đến với quý vị. Quý vị đừng gieo nhân lừa người khác, thì làm sao quý vị gặp những cái việc người ta lừa mình? Đừng gieo nhân ác thì làm sao có quả ác, hả các vị? Nên từ nơi cái chia sẻ chân thật của những đức khi học kinh Phật, biết rằng nhiều đời nhiều kiếp mình cũng là người mang tội nghiệp rất nặng nề với cái nghiệp dục vọng. Nên nhà Phật mới có câu rằng ái bất nhiễm bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Mỗi con người chúng ta sanh ở cõi ta bà này, mà Phật nói rằng là một cõi trược ác. Từ cái ái nhiễm chiêu cảm, từ nơi đó những đức đọc những đoạn văn này để học tập, mong cho xã hội ngày hôm nay những người trẻ tuổi tư tưởng chưa hiểu sâu sắc, quý vị nếu nghe được nên gân nhắc để mình trở thành một con người lành mạnh, sống có phẩm chất. Như vậy thì đối với cha mẹ, mình làm tròn được bổn phận làm con. Đối với thầy cô giáo, mình có sự tôn trọng. Đối với xã hội, mọi người sẽ tiếp nhận mình. Dù người ta sai, nhưng mình nếu nghe được điều tốt, các vị nên hướng đến điều tốt. Từ nơi đó, bài học tập thời gian gần một tiếng đồng hồ, thời gian đã đến. Những đức xin hẹn với quý vị ngày mai tiếp tục. Những đức đọc những đoạn văn về dục vọng có hại cho sức khỏe, có hại cho phước báo, có hại cho nhân cách làm người chúng ta. Xin chào quý vị. A Di Đà Phật.